48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạn Võng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, Như Lai đã nói 10 giới pháp nặng rồi, 48 giới pháp nhẹ bây giờ Như Lai sẽ nói. 1. Không được bất kính thầy bạn. Phật tử nếu sắp nhận địa vị quốc vương, địa vị luân vương, địa vị bách quan thì trước đó phải lãnh thọ Bồ Tát giới. Những người như vậy sẽ được quỷ thần hộ trì, được chư Phật hoan hỷ, lãnh thọ Bồ Tát giới rồi phải sinh tâm hiếu thuận và tâm tôn kính. Khi thấy các vị thượng tọa, hòa thượng, xà lê, các vị đại đức, thấy các người cùng một sở học, cùng một kiến giải, cùng một sở hành, thì hãy đứng lên, đón tiếp, thi lễ, hỏi han. Là Bồ Tát mà đảo ngược lại, sinh tâm kiêu ngạo, tâm khinh lờn, tâm ngoan cố, tâm giận dữ, không chịu đứng lên, đón tiếp, thi lễ, hỏi han, mọi sự nhu cầu cũng không cung phụng đúng với chánh pháp. Trong khi lẽ đáng, nên hy sinh cả bản thân, địa vị, con cái, của báu và tài vật linh tinh mà hiến cúng các ngày. Nếu không làm như vậy, thì phạm tội, khinh cấu. 2. Không được uống các thứ rượu. Phật tử nếu cố ý uống rượu, mà rượu thì dẫn ra vô số lầm lỗi. Tự tay mình trao rượu cho người khác uống, mà 500 đời kiếp, cánh tay không có, huống chi chính mình tự uống. Cũng không được chỉ bảo cho mọi người uống rượu hay luyện tập cho các sinh vật khác uống, huống chi chính mình uống lấy. Nên bất cứ rượu gì cũng không được uống. Nếu cố ý tự uống hay bảo người khác uống, thì phạm tội khinh cấu. 3. Không được ăn các thứ thịt. Phật tử nếu cố ý ăn thịt, nhưng thịt nào cũng không được ăn. Ăn thịt thì hỏng mất hạt giống Phật tánh vốn rất từ bi, mọi loài sinh vật thấy thì bỏ chạy. Vì lý do ấy, tất cả Bồ Tát không được ăn dùng bất cứ thứ thịt gì của sinh vật nào. Ăn thịt thì tội lỗi vô lượng, nếu cố ý ăn thì phạm tội khinh cấu. 4. Không được ăn đồ cây nồng. Phật tử thì không được ăn 5 loại cây nồng là tỏi, kiệu, hành, nén, hẹ. 5 loại ấy trong bất cứ thức ăn nào cũng không được ăn. Nếu cố ý ăn thì phạm tội khinh cấu. 5. Không được không khuyên sám hối. Phật tử nếu thấy ai phạm 8 giới, 5 giới, 10 giới, các giới khác, 7 tội nghịch và những tội ác bị 8 tai nạn, thấy tất cả tội phạm giới như vậy đều phải khuyên và chỉ cho họ cách thức sám hối. Là Bồ Tát mà không khuyên và chỉ cho họ cách thức sám hối, lại cùng họ cư trú, cùng họ nhận đồ hiến cúng, cùng họ bố tát và đồng chúng thuyết giới, mà không cử tội để khuyên và chỉ cách cho họ sám hối, thì phạm tội khinh cấu. 6. Không được không cầu chánh pháp. Phật tử, nếu thấy các vị Pháp Sư Đại Thừa, các vị cùng học, cùng hiểu và cùng làm về Đại Thừa, đến tăng phường, đến nhà cửa, thành thị, thôn ấp của mình, và dẫu ở xa cách trăm dặm, ngàn dặm mà đến đi nữa, cũng tức thì đứng lên đón rước, tiễn đưa, kính lạy, hiến cúng. Mỗi ngày hiến cúng 3 lần, và giả sử tốn đến vài 3 lạng vàng đi nữa, hết thảy đồ uống, đồ ăn, đồ nằm, đồ ngồi, đồ mặc, thầy thuốc, thuốc, đều cung đúng cho vị Pháp Sư. Mọi sự nhu cầu của vị ấy cung phụng đủ cả. Mỗi ngày 3 lần phải thường thỉnh cầu vị Pháp Sư thuyết pháp cho. Mỗi ngày kính lạy 3 lần mà vẫn không nổi dậy trong lòng sự giận dữ, phiền bực. Vì pháp mà mất mạng đi nữa, cũng vẫn cầu pháp không chán. Nếu không như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 7. Không được không đi nghe pháp. Phật tử thì bất cứ chỗ nào có diễn giải kinh luật, nói về giới pháp, chỗ ấy dầu là nhà to cửa lớn mà có đặt chỗ diễn giảng, các vị Bồ Tát mới học cũng phải đem kinh luật đến mà lắng nghe, tiếp nhận và thưa hỏi nơi vị Pháp Sư. Trong núi rừng, dưới đại thọ, nơi tăng địa, trong tăng phường, bất cứ chỗ nào có giảng thuyết giới pháp thì càng đến để lắng nghe, tiếp nhận. Nếu không đến thì phạm tội khinh cấu. 8. Không được phản đại thừa giới. Phật tử nếu có tư tưởng phản bội kinh luật thường trú của Đại Thừa, cho rằng kinh luật ấy không do Như Lai tuyên thuyết, và đảo ngược lại, thọ trì những kinh luật của Nhị Thừa Thanh Văn và Ngoại Đạo Ác Kiến, mà nội dung gồm có giới pháp và lý thuyết phủ nhận Phật tánh, thì phạm tội khinh cấu. 9. Không được không giúp bệnh tật. Phật tử nếu thấy bất cứ người bệnh tật nào cũng phải giúp đỡ thường xuyên, y như phụng sự Phật Đà. Bởi lẽ trong 8 đám ruộng sinh trưởng phước đức, sự chăm sóc bệnh tật là đám ruộng tốt nhất. Nếu cha mẹ, đại sư, chư tăng hay đệ tử bị bệnh tật, bị thiếu các bộ phận nơi cơ thể, bị hàng trăm thứ bệnh dày vò, thì mình phải chăm nuôi cho lành mạnh. Là Bồ Tát mà vì tâm lý tàn nhẫn, tâm lý giận ghét nên không chăm sóc bệnh tật cho người, đến nỗi nơi tăng phường, nơi thành thị, thôn ấp, nơi hoang dã, núi rừng, nơi đường xá, thấy bệnh nhân cũng không cứu giúp, thì phạm tội khinh cấu. 10. Không được tàn trữ khí cụ. Phật tử thì không được tàn trữ dao, gậy, cung, tên, giáo, mác và những khí giới chiến đấu khác. Bao nhiêu dụng cụ để bẫy lưới, săn bắt, sát hại sinh vật cũng không được tàn trữ. Là Bồ Tát thì đến nỗi kẻ giết cha mẹ mình cũng không giết lại để báo thù, huống chi đối với người khác và vật khác, nên không được tàn trữ khí giới và dụng cụ tàn sát. Nếu cố ý tàn trữ thì phạm tội khinh cấu. 10 giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Như trong 6 phẩm sau, Như Lai sẽ nói rõ. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. Phật tử thì không được vì lợi lộc hay vì ác ý làm sứ thần cho quốc gia mà liên minh quân sự, động binh đánh nhau, tàn hại vô số sinh mạng. Là Bồ Tát thì sự qua lại trong quân binh còn không được có, huống chi cố ý làm tên quốc tặc. Nếu cố ý làm thì phạm tội khinh cấu. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. Phật tử nếu cố ý buôn bán lương dân, buôn bán nô bộc tỳ thiếp, buôn bán bàn sinh, buôn bán quan quách và những dụng cụ tẩn liệm, nhưng mọi sự buôn bán ấy chính mình còn không được làm, huống chi chỉ bảo người khác. Nếu cố ý tự làm hay chỉ bảo người khác thì phạm tội khinh cấu. 13. Không được phỉ báng không thật. Phật tử nếu vì tâm địa độc ác mà một cách không có sự thật, phỉ báng những người hiền lương, những vị thiện đức, những bậc pháp sư, đại sư hòa thượng, đại sư xà lê, quốc chúa, quý nhân, rằng phạm 7 tội nghịch, 10 giới nặng, vân vân. Nhưng đối với những người nên coi như cha mẹ, chú bác anh em trong hàng lục thân ý, mình phải phát sinh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Vậy mà đảo ngược lại, đã không làm như trên, lại còn gia thêm sự trái ý, sự tổn thương, khiến họ hãm vào tình trạng khổ tâm, thì phạm tội khinh cấu. 14. Không được cố ý thiêu đốt. Phật tử nếu vì tâm địa tàn ác mà phóng lửa lớn, đốt cháy núi rừng, đồng nội. Tháng 4 đến tháng 9 cũng phóng lửa. Phóng lửa đến nỗi có thể cháy lan đến cả nhà cửa, phòng ốc, thành thị, thôn ấp, tăng phường, ruộng vườn và cây cối của người. Cháy lan đến vật quỷ thần vật công hữu. Nhưng hết thảy đều là vật có chủ, không được cố ý thiêu đốt. Nếu cố ý thiêu đốt, thì phạm tội khinh cấu. 15. Không được chỉ dạy sai lệch. Phật tử thì với những người cùng là Phật tử như mình, với ngoại đạo, với kẻ ác, với bà con, với những người quen biết tốt, với ai cũng hướng dẫn cho họ thọ trì kinh luật Đại Thừa, hướng dẫn cho họ lý giải được nghĩa ý của kinh luật ấy, làm cho họ phát bồ đề tâm, 10 tâm phát thú, 10 tâm trưởng dưỡng, 10 tâm kim cang, 30 tâm ấy nhất nhất hướng dẫn cho họ hiểu rõ pháp dụng thứ tự. Nếu là Bồ Tát mà vì tâm lý xấu xa, tâm lý hiềm ghét, một cách rất vô lý chỉ dạy cho người kinh luật của Nhị Thừa Thanh Văn và học thuyết của ngoại đạo tà kiến, thì phạm tội khinh cấu. 16. Không được nói pháp rối loạn. Phật tử thì bằng tâm nguyện tốt đẹp, trước tiên học tập uy nghi và giới pháp của kinh luật Đại Thừa, lý giải một cách sâu rộng nghĩa lý và ý vị của uy nghi và giới pháp ấy, rồi thấy các vị Bồ Tát mới học mà có người từ trăm dặm, ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, thì phải nói cho họ một cách đúng như chánh pháp về những khổ hạnh như thiêu đốt thân phần, cánh tay, ngón tay. Nếu thấy họ tỏ ý e ngại sự thiêu đốt ấy, mặc dù đã được bảo là thiêu đốt để hiến lên chư Phật đi nữa, thì biết không phải là Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thì dẫu đến hổ lang, sư tử và quỷ thần đang đói, cũng nên xả thịt hay tay chân của mình mà cung cấp. Sau khi nói những pháp khổ hạnh rồi, nhất nhất tuần tự nói cho họ về giới pháp chính yếu, làm cho tâm của họ mở rộng, ý của họ giải tỏa. Nếu là Bồ Tát mà vì ý niệm lợi lộc, nên điều đáng giải đáp, không giải đáp, nói một cách rối loạn văn nghĩa của kinh luật Đại Thừa, không có thứ tự trước sau, nói tóm, nói một cách phỉ báng Tam Bảo, thì phạm tội khinh cấu. 17. Không được ỷ thế ham cầu. Phật tử nếu tự mình vì đồ ăn, vì thức uống, vì tiền của, vì quyền lợi, vì danh vọng, thân cận với quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, rồi ỷ thế làm oai, yêu sách, hành hung, chiếm đoạt tiền tài sản vật của người một cách ngang ngược. Nhưng mọi sự cầu lợi như vậy là ham cầu tàn ác, ham cầu quá đáng. Vậy mà còn chỉ bảo kẻ khác ham cầu nữa, không còn gì là từ bi, là hiếu thuận, thì phạm tội khinh cấu. 18. Không được mù mờ làm thầy. Phật tử nếu học và tụng Bồ Tát giới, thì ngày đêm 6 buổi nắm giữ giới ấy trong trí, lý giải ý nghĩa giới ấy, nghĩa là lý giải về tánh của Phật tánh. Là Bồ Tát mà không lý giải được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, lý do của giới pháp cũng không rành, lại nói dối trá rằng lý giải được, như vậy là tự lừa đảo mình và lừa đảo người khác. Nên nhất nhất mù mờ, giới pháp, giáo pháp nào cũng không hiểu, vậy mà làm pháp sư truyền thọ giới pháp cho kẻ khác, thì phạm tội khinh cấu. 19. Không được phỉ báng giữ giới. Phật tử nếu vì tâm lý xấu và ác, thấy vị tỷ kheo giữ giới, tay nâng lư hương thực tập Bồ Tát hạnh, mà đâm thọc bên này bên kia, phỉ báng vu khống người thánh thiện, không từ điều xấu nào mà không dựng đứng lên, thì phạm tội khinh cấu. 20. Không được không cứu phóng sinh. Phật tử thì phải đem tâm từ bi mà thực hành sự phóng sinh, phải nghĩ như vậy, tất cả nam tính là cha ta, tất cả nữ tính là mẹ ta, ta đời đời kiếp kiếp, không khi nào không sinh ra từ cha mẹ ấy. Nên 6 đường chúng sinh đều là cha mẹ của ta, ta giết mà ăn, là giết mà ăn cha mẹ của mình. lại cũng giết mà ăn chính thân cũ của mình. Vì lẽ hết thảy thể cứng, thể lỏng và sức nóng, sức động toàn là thân thể cũ của ta. Vì nghĩ như vậy nên thường phóng sinh. Đời đời thọ sinh, đó cũng là một sự thực có tính cách bất biến, nên càng phải chỉ bảo khuyến khích mọi người phóng sinh. Khi thấy thế nhân tàn sát sinh vật thì phải tìm cách cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng. Rồi thời thường phải giáo hóa, giảng nói Bồ Tát giới cho người để cứu độ chúng sinh. Gặp ngày chết của cha mẹ anh em thì phải cung thỉnh Pháp Sư diễn giảng kinh luật của Bồ Tát giới. Cái phước ấy giúp cho người chết được thấy chư Phật hoặc sinh trong nhân loại hay trên chư thiên. Nếu không làm như vậy thì phạm tội khinh cấu. Mười giới pháp nhẹ như vậy các người phải học, phải cung kính phụng trì, như trong phẩm Diệt Trừ Tội Lỗi Như Lai sẽ nói rộng rãi về mỗi một giới pháp ấy. 21. Không được giận dữ báo thù. Phật tử thì không được đem sự giận dữ trả lại sự giận dữ, không được đem sự đánh đập trả lại sự đánh đập, cũng không được giữ tâm niệm trả thù những kẻ tàn sát cha mẹ anh em bà con của mình hay những kẻ sát hại quốc chúa. Tàn sát sự sống để trả thù sự sống là điều không thuận với đạo hiếu. Không nuôi nô bộc tỳ thiếp mà đánh đập mắng chửi, ngày ngày ba nghiệp bùng dậy, nhất là tội lỗi khẩu nghiệp lại càng vô lượng, huống chi cố làm đến bảy tội nghịch. Là Bồ Tát xuất gia mà không có tâm từ bi, cố giữ ý niệm trả thù đến nỗi trong hàng bà con cũng quyết không tha, thì phạm tội khinh cấu. 22. Không được kiêu ngạo không học. Phật tử nếu mới xuất gia, chưa lý giải gì mà tự thị thông minh, tự thị cao sang, tự thị tuổi tác, tự thị dòng họ, tự thị giai cấp, kiến thức to lớn, phước đức to lớn, giàu có to lớn, đủ cả thất bảo, ỷ thị những thứ ấy mà kiêu ngạo, không chịu học hỏi kinh luật với các vị Pháp Sư đã học hỏi trước mình. Các vị Pháp Sư ấy có thể có người dòng họ nhỏ, tuổi tác nhỏ, giai cấp nhỏ, nghèo nàn, thấp thỏi, các giác quan không hoàn chỉnh, nhưng thật là người có đức, lý giải thấu đáo hết thảy kinh luật. Nếu các vị Bồ Tát mới học mà dòm ngó dòng họ và giai cấp, không chịu đến học hỏi đệ nhất nghĩa nơi vị Pháp Sư ấy, thì phạm tội khinh cấu. 23. Không được không truyền kinh giới. Phật tử nếu sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi muốn đem tâm nguyện tốt đẹp lãnh thọ Bồ Tát giới mà bằng cách tự nguyện lãnh thọ giới ấy trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát thì phải 7 ngày sám hối trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát. Hễ thấy được tướng tốt thì thọ giới là được giới. Nếu chưa thấy được tướng tốt thì phải 2 lần hay 3 lần 7 ngày, cho đến 1 năm, phải sám hối cho thấy được tướng tốt. Thấy được tướng tốt rồi thì có thể thọ giới trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát. Nếu không thấy được tướng tốt thì dẫu thọ giới trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát cũng không thể gọi là được giới. Nếu lãnh thọ Bồ Tát giới bằng cách hiện diện đối trước vị Pháp Sư đã thọ giới ấy trước mình, thì không cần phải thấy được tướng tốt. Tại sao? Vì vị Pháp Sư ấy đã do các vị Pháp Sư trước nữa truyền giới cho nhau, và nay truyền lại cho mình, nên không bắt buộc phải thấy tướng tốt. Và thọ giới trước vị Pháp Sư như vậy thì được giới liền, được bởi cái tâm cùng cực cẩn trọng phát sinh trong lúc ấy. Nếu trong vòng ngàn dặm không ai có thể làm vị Pháp Sư truyền thọ Bồ Tát giới, thì người muốn thọ giới ấy có thể tự nguyện mà lãnh thọ trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, nhưng với điều kiện phải sám hối thấy được tướng tốt. Nếu là vị Pháp Sư mà tự thị sự lý giải của mình đối với kinh luật và giới pháp Đại Thừa, chỉ làm bạn với quốc vương, vương tử và bách quan, còn các vị Bồ Tát mới học đến xin hỏi hoặc nghĩa ý của khế kinh hoặc nghĩa ý của giới luật. Vị pháp sư ấy vì tâm lý khinh miệt, tâm lý xấu xa, tâm lý kiêu ngạo, không nhất nhất giải đáp một cách tốt đẹp những câu của họ thưa hỏi, thì phạm tội khinh cấu. 24. Không được học các sách khác. Phật tử nếu có chánh pháp Đại Thừa trong kinh luật Như Lai đã dạy, chánh pháp đủ cả chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân, mà không nỗ lực học hỏi tu tập, lại bỏ chánh pháp quý báu như thất bảo ấy, mà học tập sách vở phủ nhận Phật tánh của Nhị Thừa, Ngoại Đạo và Thế Tục, như các bộ A Tỳ Đàm, các luận thuyết hỗn tạp, những thi văn truyện ký, thì thế là làm mất Phật tánh, làm cản đạo nghiệp, chứ không phải thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu cố ý học tập, thì phạm tội khinh cấu. 25. Không được lạm dụng gây rối. Phật tử nếu, khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, làm chủ sự thuyết pháp, làm chủ sự hành đạo, làm chủ nơi tăng phường, làm chủ sự giáo hóa, làm chủ sự tọa thiền, làm chủ sự đi lại, thì phải phát sinh tâm từ bi, khéo hòa giải mọi sự mâu thuẫn, khéo hộ vệ vật của Tam Bảo, đừng sử dụng vô độ như là của riêng. Nếu trái lại, làm cho tăng chúng rối loạn vì sự tranh chấp, mặc sức sử dụng của Tam Bảo, thì phạm tội khinh cấu. 26. Không được không đãi khách tăng. Phật tử nếu đã ở trước trong tăng phường, sau thấy các vị tỷ kheo hay tỷ kheo Bồ Tát đến nơi tăng phường, đến nơi nhà cửa, thành thị hay thôn ấp của mình, đến nơi nhà của quốc vương thiết lập, đến nơi chỗ đang kiết hạ an cư, hay nơi chỗ đang thiết lập đại hội cầu phước, thì mình là chư tăng ở trước, phải đón rước, tiễn đưa và hiến cúng ẩm thực, phòng ở, đồ nằm, giường dây hay giường cây, mọi sự đều cung cấp. Nếu không có sẵn, thì dẫu phải bán mình, bán cả con cái, cũng gắng mà cung phụng những thứ các vị ấy cần dùng. Rồi nếu có thí chủ đến thỉnh chư tăng, thì các vị khách tăng ấy cũng có đồng phần. Nên vị chủ tăng phường phải y theo thứ tự mà mời các vị khách tăng ấy thọ thỉnh. Nếu chư tăng ở trước chỉ thọ thỉnh riêng, không mời các vị khách tăng, thì vị chủ tăng phường tội lỗi vô lượng, không khác gì loài vật, không phải sa môn, không phải dòng giống họ Thích. Nếu cố ý làm như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. Phật tử thì trường hợp nào cũng không được thọ thỉnh riêng biệt, thu đồ hiến cúng về cả nơi mình. Đồ hiến cúng là thuộc về chư tăng mười phương. Nếu thọ thỉnh riêng biệt, thì ấy là lấy vật của chư tăng mười phương thu về nơi mình, lại xâm phạm đến vật của Phật Đà, Thánh Giả, Đại Sư, chư tăng, cha mẹ và bệnh nhân trong tám ruộng phước. Vì lẽ mình chỉ dùng cho mình mà thôi, nên phạm tội khinh cấu. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. Phật tử thì dầu xuất gia thọ Bồ Tát giới, dầu tại gia thọ Bồ Tát giới, hay vị trí thí chủ nào, khi muốn thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện, cũng phải đến tăng phường hỏi vị tri sự mà bạch rằng muốn theo thứ tự thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện. Như vậy là thỉnh được hiền thánh tăng mười phương. Nếu thỉnh riêng biệt như thế nhân, thì thỉnh 500 vị tăng La Hán và Bồ Tát cũng không bằng thỉnh một vị tăng phàm phu trong thứ tự của chư tăng. Thỉnh riêng là nề nếp của ngoại đạo. Bảy đức Phật không có quy chế thỉnh riêng. Sự ấy không thuận với đạo hiếu. Nếu cố ý thỉnh riêng, thì phạm tội khinh cấu. 29. Không được sống bằng tà mạng. Phật tử nếu vì độc ác và vụ lợi mà buôn bán dâm nam dâm nữ, tự tay làm đồ ăn, tự say tự giả, coi tướng nam nữ, đoán mộng tốt xấu, đoán thai trai gái, làm các chú thuật, xảo thuật, luyện tập chim săn thú săn như luyện chim ưng, pha chế thuốc độc bằng trăm thứ ngàn thứ độc hợp lại, độc rắn, độc vàng bạc sống, độc sâu cổ, không còn gì là từ bi hiếu thuận. Nếu cố ý làm thì phạm tội khinh cấu. 30. Không được bất kính hảo thời. Phật tử nếu vì tâm lý bất lương, chính mình phỉ báng Tam Bảo bằng cách tỏ ra thiết cốt với Tam Bảo, nhưng mở miệng ra là nói về không mà việc làm thì toàn ở trong có. Kinh lý cho thế nhân, vì thế nhân mà mai mối nam nữ, kết hợp sắc dục, tạo ra đủ thứ hệ lụy. 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng chay trong mỗi năm cũng sát sinh trộm cướp, phá trai phạm giới, thì phạm tội khinh cấu. 10 giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Như trong phẩm Thiết Chế Giới Luật, Như Lai đã giải thích đầy đủ. 31. Không được không cứu không chuộc. Phật tử nếu, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời kỳ dữ dội, thấy ngoại đạo và những kẻ tàn ác, những kẻ đạo tặc chiếm đoạt và đem bán hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, những hình tượng mà mình tôn thờ như cha mẹ, bán kinh, bán luật, bán các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, bán Bồ Tát mới phát Bồ Đề Tâm, cho quan lại sai sử hay cho kẻ khác làm nô bộc tỳ thiếp. Nếu là Bồ Tát thì thấy những sự tình ấy, phải phát sinh tâm từ bi, tìm mọi phương cách mà cứu hộ, đi khắp nơi khuyến hóa mọi người để kiếm tiền của mà chuộc hình tượng của Phật Đà và Bồ Tát, chuộc các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni và Bồ Tát mới phát tâm, chuộc kinh chuộc luật. Nếu không chuộc như vậy thì phạm tội khinh cấu. 32. Không được tổn hại chúng sinh. Phật tử thì không được cất chứa buôn bán dao gậy cung tên, buôn bán bình thường mà dùng dụng cụ cân lường nhẹ và nhỏ, dựa vào uy thế của quan quyền mà chiếm đoạt tài vật của người, giam cầm và phá hoại sự thành công của người bằng tâm địa độc hại, nuôi lớn những loài mèo chồn heo chó. Nếu cố ý làm những việc như vậy thì phạm tội khinh cấu. 33. Không được tà tâm làm quấy. Phật tử thì không được bằng tâm lý đen tối mà xem sự đấu sức của nam nữ, của quân trận, của tướng sĩ, của giặc cướp, vân vân. Không được xem nghe ca vũ, không được cờ bạc, không được bói toán, không được làm liên lạc cho đạo tặc. Những việc như vậy nhất nhất không được làm. Nếu cố ý làm thì phạm tội khinh cấu. 34. Không được rời Bồ Đề Tâm. Phật tử thì phải nghiêm trì giới pháp bằng cách trong mọi cử động đi đứng nằm ngồi và ngày đêm 6 buổi đều phải đọc tụng giới pháp ý và giữ với lòng bền chắc như ngọc kim cương, giữ như giữ chiếc phao nổi khi bơi qua biển cả, giữ với quyết chí của vị tỷ kheo bị buộc bằng cỏ, vĩnh viễn phát sinh nơi mình đức tin cao đẹp của Đại Thừa là tự biết chắc mình là Phật sẽ thành, như chư Phật là Phật đã thành. Tâm Bồ Đề không một thoáng nào rời khỏi tâm trí. Như vậy mà nếu nổi lên một ý niệm của tâm lý nhị thừa hay ngoại đạo, thì phạm tội khinh cấu. 35. Không được không phát đại nguyện. Phật tử thì phải thường phát khởi mọi lời nguyện, như nguyện hiếu thuận cha mẹ, đại sư, chư tăng, Tam Bảo. Nguyện gặp được vị pháp sư tuyệt hảo và các vị thiện tri thức đồng một sở học, để luôn luôn dạy cho mình kinh luật Đại Thừa và các Bồ Tát vị là 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa, làm cho mình lý giải và thực hành chính xác. Nguyện kiên trì giới pháp của Phật, dầu phải mất tánh mạng đi nữa. Một thoáng cũng không để rơi mất khỏi tâm trí cái niệm kiên trì ấy. Nếu là Bồ Tát mà không phát khởi mọi lời nguyện như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 36. Không được không phát đại thệ. Phật tử thì phát khởi 10 lời nguyện rộng lớn rồi, để kiên trì giới pháp của Phật. Lại có những lời thề như sau. Thà đem thân này gieo xuống hố lửa, núi dao, quyết không phá hủy giới pháp của tam thế chư Phật bằng cách làm sự bất tịnh với bất cứ nữ nhân nào. Lại thề rằng thà bị lưới sắt nóng ngàn lớp quấn lấy thân thể, quyết không đem cái thân phá giới mà mặc y phục của tín đồ hiến cúng. Thề rằng thà miệng phải nuốt viên sắt nóng hay dòng lửa dữ đến cả trăm ngàn đời, quyết không đem cái miệng phá giới mà ăn thực phẩm của tín đồ hiến cúng. Thề rằng thà thân này phải nằm trong lưới sắt đỏ hay trên đất sắt nóng, quyết không đem cái thân phá giới mà nằm ngồi giường ghế của tín đồ hiến cúng. Thề rằng thà thân này một đời, vài đời, chịu hàng trăm mũi giáo đâm vào, quyết không đem cái thân phá giới mà dùng dược phẩm của tín đồ hiến cúng. Thề rằng thà thân này gieo vào vạt sắt nóng đến cả trăm ngàn đời, quyết không đem cái thân phá giới mà ở phòng ốc, nhà cửa, vườn tược và đất đai của tín đồ hiến cúng. Lại thề rằng thà thân này bị chùy sắt giáng đập từ đầu đến chân, nát như bụi nhỏ, quyết không đem cái thân phá giới mà nhận sự cung kính lễ bái của tín đồ. Lại thề rằng thà bị cả trăm cả ngàn khí cụ bằng sắt nóng móc mất đôi mắt đi, quyết không đem đôi mắt ấy với tâm phá giới mà nhìn vào sắc đẹp. Thề rằng thà một đời hai đời bị cả trăm cả ngàn dùi sắt đâm vào hai tay, quyết không đem hai tay ấy với tâm phá giới mà nghe đến tiếng hay. Thề rằng thà bị cả trăm cả ngàn dao bén cắt mất mũi đi, quyết không đem cái mũi ấy với tâm phá giới mà ngửi đến hơi thơm. Thề rằng thà cái lưỡi bị cả trăm cả ngàn dao bén cắt đứt, quyết không đem cái lưỡi ấy với tâm phá giới mà nếm vào mùi ngon. Thề rằng thà thân này bị chặt, bị xả bởi búa sắt, quyết không đem cái thân ấy với tâm phá giới mà chạm vào chỗ ưa thích. Lại phát khởi lời thề như sau. Thề làm cho hết thảy chúng sinh đều thành Phật Đà. Nếu là Bồ Tát mà không phát khởi những lời thề như vậy, thì phạm tội khinh cấu. 37. Không được mạo hiểm tai nạn. Phật tử thì thường mỗi năm phải có 2 kỳ thực hành đầu đà. Mùa đông, mùa hạ, phải tọa thiền an cư. Thực hành đầu đà thì thường dùng nhánh dương để làm tâm, đậu để rửa. 3 pháp y, bình bát, tọa cụ, tích trượng, lư hương, đẩy lọc nước, khăn tay, dao con, đồ lấy lửa, nhiếp, giường dây, kinh luật Bồ Tát giới và tượng Phật Đà Bồ Tát. Là Bồ Tát thì khi thực hành đầu đà và khi đi du hóa, dầu đi lại cả trăm dặm, ngàn dặm đi nữa, 18 vật ấy vẫn thường mang theo mình. 2 kỳ đầu đà là từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 3, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 10. Trong 2 kỳ ấy, 18 vật cũng thường mang theo mình như 2 cái cánh với con chim. Bồ Tát tụng giới thì các vị Bồ Tát mới học đã phải nửa tháng Bồ Tát. Tụng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Khi tụng thì đối trước tượng Phật Đà Bồ Tát mà tụng. Một người Bồ Tát thì một người tụng, mà 2, 3 cho đến hàng trăm hàng ngàn người cũng chỉ một người tụng. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Ai cũng mang pháp y 9 điều, 7 điều, hay 5 điều. Kiết hạ an cư thì nhất phải làm cho đúng phép. Khi thực hành đầu đà thì đừng đến chỗ tai nạn, chỗ nguy hiểm, chỗ quốc chúa tàn bạo, chỗ đất quá cao thấp, chỗ cây cỏ rậm rạp, chỗ cọp beo sư tử, chỗ hay bị nạn nước lửa gió, chỗ có đạo tặc, chỗ đường xá đầy rắn độc. Những chỗ tai nạn như vậy đều không được đến đó. Thực hành đầu đà cho đến kiết hạ an cư đều không được đến ở những chỗ tai nạn như vậy. Nếu cố ý đến thì phạm tội khinh cấu. 38. Không được ngồi không thứ tự. Phật tử thì sự ngồi phải có thứ tự đúng như chánh pháp, nghĩa là ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau, không kể già trẻ, tỷ kheo, tỷ kheo ni, quý nhân, quốc vương, vương tử, cho đến hoàng môn, nô bộc, tỳ thiếp, tất cả đều nên ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau thì tuần tự mà ngồi. Đừng như ngoại đạo ngu si, già cũng như trẻ, không trước không sau, ngồi hỗn tạp như binh nô. Trong chánh pháp của Như Lai, người trước ngồi trước, người sau ngồi sau. Nếu là Bồ Tát mà ai nấy không ngồi theo thứ tự đúng như chánh pháp, thì phạm tội khinh cấu. 39. Không được không làm lợi lạc. Phật tử thì thường khuyến hóa mọi người kiến thiết tăng phường, tạo lập lâm viên, ruộng vườn, xây dựng tháp Phật, thiết lập những chỗ để mùa đông, mùa hạ tọa thiền an cư. Nói tóm, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến thiết. Là Bồ Tát thì phải diễn giảng cho mọi người về kinh luật Đại Thừa. Những lúc tật bệnh, quốc nạn, giặc giả, những ngày mạng vong của cha mẹ, anh em, của Đại sư Hòa Thượng và Đại sư Xà Lê, thì từ ngày ấy cho đến ngày Tam Thất và Trung Thất, cũng nên trì tụng và diễn giảng kinh luật Đại Thừa. Những lúc làm chay cầu phước, đi lại làm ăn mà có thể bị lửa dữ thiêu đốt, nước lớn trôi chìm, gió bão thổi bạc thuyền bè, nguy khốn trong sông to biển cả, đầy nạn la sát, thì trước đó cũng nên đọc tụng giảng nói kinh luật Đại Thừa, cho đến hết thảy khổ báo là ba ác, bảy nghịch, tám nạn, gông cùm, xiềng xích, trói buộc, đa dâm, đa sân, đa si, đa bệnh, đều nên giảng nói kinh luật Đại Thừa. Nếu vị Bồ Tát mới học không làm như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Chính giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Như Như Lai sẽ nói rõ trong phẩm Phạn Đàn.